Ơn Chúa đã cho chúng ta sống tới ngày đầu tiên trong một năm mới. Thế là năm cũ đã qua đi rồi, không bao giờ còn nữa. Hoàn toàn và vĩnh viễn trở thành quá khứ. Trong ngày đầu năm mới này, cũng như sau một chuỗi ngày dài sống trên trần gian, một câu hỏi cần thiết và quan trọng có lẽ chúng ta thường nên tự vấn, đó là: ngày tháng đã qua đi, nhưng còn lại trong tôi những gì nhỉ? Phải chăng là một thứ trống rỗng mông lung, một tâm trạng buồn chán, một mơ mộng viễn vông, một tiếc nuối không tưởng, một bất an bất định, một bất mãn khôn nguôi, vân vân. Hay là một lạc quan yêu đời, dấn thân phục vụ, cảm thông tha thứ, tin tưởng phó thác, nhẫn nại chịu đựng, khôn ngoan nhận thức, bình an thanh thoát. Nếu thời gian đã đưa chúng ta đến gần Chúa là cùng đích của chúng ta, là chúng ta đã đi đúng hướng. Thật vậy, tất cả rồi cũng qua đi, bao gồm cả chính thời gian. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể sống vượt thời gian và biến đổi thời gian, biến thời gian thành vĩnh hằng và sống vĩnh hằng ngay trong thời gian. Ở chỗ, lúc nào chúng ta cũng sống theo thánh ý Chúa là những gì tuyệt đối bất biến và sống trong đức ái là những gì bất diệt không bao giờ qua đi. Ai thực thi ý Chúa sẽ tồn tại muôn đời. Thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 2 câu 17. Chết không phải chỉ là hiện tượng vĩnh viễn tắt thở hay là sự kiện linh hồn lìa xác, mà chết chính là vì con người đã hết thời. Và chính vì đã hết thời của mình ở trên trần gian này mà con người mới vĩnh viễn tắt thở, linh hồn mới lìa xác. Nghĩa là con người sống chết có số, sống chết theo thiên định, đúng như sách giảng viên đã cảm nhận và khẳng định. Có thời sinh ra cũng có thời chết đi, đoạn 3 câu 2. Con người đến trần gian này chỉ một lần duy nhất, một khi qua đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bởi thế, thời gian sống trên trần gian này từng giây từng phút rất quý báu, đến độ ở một nghĩa nào đó có thể nói thời gian quý bằng Thiên Chúa, bởi vì chỉ trong tích tắc cuối cùng, một nháy mắt, như trường hợp chết bất đắc kỳ tử, con người một là được Chúa hằng sống, hai là muôn đời mất Chúa là cùng đích của mình. Cuộc sống của con người ở trên trần gian này thật là ngắn ngủi, có thể so sánh với thời gian 9 tháng trong lòng mẹ. để nhờ đó, và sau đó họ được sinh vào đời sống vĩnh hằng và để tiến về cõi phúc trường sinh. Thời gian được ban cho con người như là một phi thuyền phóng vào cõi không gian hầu như vô cùng bất tận, là hình ảnh của cõi sống vô biên mà họ là chính phi hành gia của phi thuyền thời gian này vậy.
Xuân về, như Việt Nam tôi lên muôn khúc ca.
Nếu thời gian có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thì không phải chỉ là một chu kỳ liên tiếp tiếp diễn trong vòng một năm 365 ngày, mà còn trong vòng một ngày nữa. Xuân vào buổi sáng mát mẻ, tươi trẻ và mới mẻ. Hạ vào buổi trưa thường nắng nóng. Thu vào buổi chiều thường dịu mát. Và đông vào buổi tối lành lạnh, kéo dài qua cả một đêm. Cuộc đời của con người cũng diễn tiến theo tiến trình bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Xuân là giai đoạn xuân xanh của con người, thời kỳ phát triển cả về thể lý lẫn tâm lý một cách mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ, từ lúc mới sinh cho đến năm 21 tuổi. Hạ là giai đoạn con người mang một tâm lý rất hăng say, nhiệt nồng và năng nổ trong hết mọi sự, mọi hoạt động. Thu là giai đoạn bắt đầu từ 45 tuổi, tuổi được gọi là downhill, xuống dốc. Về tâm lý trở nên chín chắn hơn, nên hành động tỏ ra chậm lại. Và về thể lý, mắt có thể phải đeo kính lão. Đông là giai đoạn từ 65, vốn được coi là tuổi bắt đầu được hưu trí theo dân sự ở Mỹ, cho đến khi qua đời. Về thể lý, mắt mờ, tai khó nghe, tay chân vụng về, thích uống nước trà nóng hơn là soda lạnh, bởi vì người đã bắt đầu hết nhiệt, không còn nóng nữa, cho tới khi cả thân mình lạnh ngắt, trở thành một xác chết. Các chứng bệnh bắt đầu xảy ra hay trầm trọng hơn. Và về tâm lý thì xu hướng về nội tâm, sống bằng ký ức, kèm theo những hành động đôi khi cải lão hoàn đồng cả về thể lý nữa. Con người ở trên trần gian này luôn sống trong một tâm trạng thật là mâu thuẫn và giằng co nội tâm. Ở chỗ, một đàng họ không muốn chết, muốn sống mãi, đàng khác họ lại hướng về tương lai, là chiều hướng tiến gần đến nấm mồ. Con người không thể sống mà không có hy vọng. Bằng không, con người không muốn sống nữa. Một khi tuyệt vọng, mà hy vọng gắn liền với tương lai, và tương lai lại là thời điểm của tình trạng gần đất xa trời. Con người không thể sống, cứ mãi ấu trĩ, không già. Trái lại, luôn muốn vươn lên và trưởng thành, khôn ngoan chín chắn. Thế nhưng, nếu càng sống, con người càng nên người và làm người, thì con người lại càng bỏ lại quá khứ chậm tiến, ngây ngô để tiến đến một thế giới sẽ không còn thuộc về thế gian này nữa. Dù con người hoàn toàn không muốn chết, muốn sống mãi không già, hay cho dù già đời, nhưng dáng vẻ và hình hài vẫn muốn làm sao cứ mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng, khả ái. Bởi thế, cứ mỗi khi năm qua Tết đến, con người lại chúc nhau những gì tốt đẹp nhất theo họ nghĩ. Những lời chúc xuân thông dụng nhất trong dân gian Việt Nam thường là: thứ nhất, chúc anh, chị, ông, bà, v.v. được mọi sự như ý, hay được vạn sự như ý. Lời chúc thứ hai chẳng hạn: chúc ông bà, anh chị, cô chú bác, v.v. khang an, thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Hoặc chúc trông trống vậy thôi, như là chúc đồng bào, những lời chúc tốt đẹp nhất, best wishes to you.
Xuân về, mừng xuân tươi đã về. Xuân về, trong cây rêu bơm tung tăng, bên khóm hoa bay lượn lá đà. Xuân về, mừng xuân tươi đã về. Xuân về, nghe tươi nào xuân xa, chim liễu lo muôn khúc hoa ca vang tình là tình ta. Xuân
trước hết, lời chúc được mọi sự như ý hay được vạn sự như ý có thể nói là lời chúc hồ hởi nhất mà lại có vẻ giả tạo nhất, kiểu cho nhau ăn bánh vẽ. Bởi vì chẳng bao giờ có ai được mọi sự như ý hay vạn sự như ý trên đời này cả. Bởi vậy, chúc cho nhau những gì không thể nào đạt tới, không thể nào có được, thì không phải là chúc cho nhau sống trong ảo tưởng, chúc cho nhau sống mơ tưởng hão huyền hay sao? Thậm chí, chúc cho nhau luôn đau khổ, vì đau khổ là gặp trái ý, không được như ý trong mọi sự, hay không được mọi sự như ý cũng vậy. Sau nữa, lời chúc khang an, thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già, là lời chúc theo công thức phúc, lộc, thọ, happiness, prosperity, long life. Chúc nhau được khang an có nghĩa là chúc nhau hạnh phúc. Ở chỗ sống vui vẻ, bình an, ý nghĩa của chữ khang an theo Hán Việt. Chúc nhau thịnh vượng theo tiếng Mỹ chính là prosperity, chính là lộc. Chúc nhau sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già, nghĩa là chúc nhau sống trường thọ vậy. Tuy nhiên, công thức phúc, lộc, thọ theo văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng có những điều còn chấp nhận được ở tại địa phương thuộc nền văn hóa cũ hay ở vào thời xưa. Còn thời nay, nhất là ở tại một xã hội văn minh tân tiến ngày nay, những lời chúc theo công thức phúc lộc thọ ấy đôi khi không còn thích hợp nữa, đến độ có thể trở thành lời chúc dữ hơn là chúc xuân, chúc Tết. Đúng thế, công thức chúc xuân phúc thọ theo văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng ngày xưa là một công thức chúc nhau rất có ý nghĩa và ai cũng mong được như vậy. Công thức chúc Tết này thật sự là có một liên hệ chặt chẽ với nhau. Phúc là hạnh phúc, may lành, bằng an, vui vẻ. Lộc liên quan đến lợi, lợi lộc, tức là các thứ hoa trái của hạnh phúc hay các thứ lợi lộc của hạnh phúc, như giàu sang, phú quý, danh vọng, chức quyền, tài giỏi, trẻ đẹp, đa tử, đa tôn, đa phú quý, v.v. Và thọ là sống lâu trăm tuổi, một trong những yếu tố cần có của hạnh phúc, một trong những thứ lợi lộc hơn hết bất khả thiếu của hạnh phúc. Thực tế cho thấy, có những thứ lộc ngày nay chẳng những không còn hợp thời nữa, mà còn trở thành bất lợi đến độ không ai còn dám chúc nhau, đa tử, đa tôn, trong một nền văn hóa có quyền phá thai và ngừa thai nhân tạo và hôn nhân đồng tính. Thậm chí cái lộc đệ nhất và trên hết là thọ cũng cần phải rất cẩn trọng trong việc chúc cho nhau. Bởi vì ngày nay, trong một nền văn hóa cho phép triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, người ta còn mong cho nhau, thậm chí là thân nhân ruột thịt của nhau, hay chính đương sự chết sớm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Nếu chẳng may rơi vào những thứ bệnh trạng bất trị nguy tử, terminal illness, tình trạng sống như cây cỏ. Về cái lộc giàu sang phú quý, danh vọng chức quyền, tài giỏi trẻ đẹp vân vân, nếu chúng thật sự trở thành dịp tội cho một người anh chị em nào đó mà chúng ta biết được, hơn là phúc thật cho họ, thì chúng ta không nên chúc cho họ tiếp tục được hưởng những cái lộc bất lợi cho phần rỗi của họ, và rất nguy hiểm cho cái lộc được trường sinh bất tử, là sự sống vinh phúc trong cõi vĩnh hằng.
Xuân về, Việt Nam tôi lên buồn khung ca.
Đó là lý do, theo Kitô giáo, chúng ta có thể chúc cho nhau được tất cả những gì là tốt đẹp nhất về cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên. Chẳng hạn, chúc cho nhau hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh, chết lành. Một lời chúc bao gồm tất cả mọi phương diện về con người, cả hồn xác lẫn đời sống cho tới chết. Lời chúc hồn an đầu tiên là lời chúc chính yếu và quan trọng nhất, có thể nói bao gồm và chi phối bốn lời chúc còn lại. Ở chỗ, dù xác có yếu, đời có khổ, sống có lỗi và chết có đau, thì chính nhờ hồn an mà Kitô hữu nạn nhân vẫn chẳng những không cảm thấy bất hạnh, mà còn biết lợi dụng cơ hội hiếm có của mình, để nhờ đó quyền lực phục sinh của Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, được tỏ hiện rạng ngời nơi họ. Cũng theo đức tin Kitô giáo, chúng ta có thể chúc nhau theo công thức phúc lộc thọ của trần gian, đó là chúc cho nhau được ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Thư Côrintô thứ 2 đoạn 13 câu 13. Thật vậy, cái phúc hơn hết của Kitô hữu ở đây là ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Vì nhờ phép rửa, họ được phúc hoan hưởng ơn cứu độ của người. Chẳng những họ được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, họ còn được phúc làm con cái của Cha trên trời nữa. Bởi thế, cái lộc đầu tiên của phúc được ân sủng của Chúa Giêsu Kitô cứu độ đây là cái lộc được phục hồi quyền làm con cái của Cha trên trời. Lộc được hoan hưởng tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã yêu thế gian đến không tiếc con một ngài, mà còn thông ban thần linh của ngài cho họ nữa. Do đó, và nhờ đó, nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần là Đấng được ban cho họ, họ mới được hưởng cái thọ chân thực nhất và toàn hảo hơn hết. Đó là một sự sống và là sự sống viên mãn hơn, một sự sống vinh phúc bất diệt, trường thọ. Có lẽ lời chúc xuân hay chúc Tết vừa vắn gọn, vừa đầy đủ ý nghĩa nhất và vừa cần thiết nhất, đó là lời chúc được mọi sự như ý, nhưng không phải theo kiểu chúc trần gian, mà là đức tin siêu nhiên. Bởi thế, lời chúc này cần thêm một chữ duy nhất nhưng vô cùng quan trọng nữa ở cuối cùng, đó là chữ Chúa, được mọi sự như ý Chúa. Chúc nhau được mọi sự như ý Chúa nghĩa là gì? Nếu không phải là chính người chúc tỏ ra là muốn thấy được nước Chúa và sự công chính của người trước, nơi người anh chị em mình muốn chúc, và người anh chị em họ chúc cũng được trở nên mọi sự như Chúa muốn, dưới đất cũng như trên trời. Tức nên chọn lành như Cha trên trời là Đấng chọn lành, hay biết xót thương như Cha là Đấng hay thương xót. Và việc nên chọn lành như Cha trên trời, tuy vượt khả năng và lòng mong ước của con người tạo vật vô cùng thấp hèn và tội lỗi. Nhưng thật ra, không phải là chuyện xa vời và không tưởng. Vì chính Thiên Chúa mới là đấng thánh hóa con người và biến đổi con người để họ có thể được mọi sự như ý Chúa. Tông đồ Chúa Tình Thương Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh. Ngày Tất Niên âm lịch thứ năm 30 tháng Giêng 2014. Xuân đã về.